Xin mời đại chúng chúng ta đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dear friends, first of all, I would like to take this opportunity on behalf of the Buddhist community in Regina, Hải Đức Temple. We would like to express our warm welcome, all of you, to come here to join with us in this very special day. Every year, when the spring arrives, millions of Buddhist followers on the world very happy to conduct this special day to commemorate and to gratitude the Buddha, the birth of the Buddha. We celebrate and gratitude the Buddha has found the path, the way, light up the torch to show us the path of the practice. And later on you will see that we will take turn to come up to bathe the baby Buddha. Bathing the baby Buddha stands for the practice, because the Buddha stands for the mind of enlightenment, the nature of the Buddha which already in us. But because of the ignorance, we cover our nature, our goodness, by the dust, by our ignorance, our afflictions. And the water stands for the practice. So once you're able to use the practice, the teaching, to clean, to wash, to wipe away the dust, and the Buddha's nature appear. And you can see that the Buddha stands on the lotus. Lotus is the flower that grows from the mud. And from the mud, there is a beautiful and fragrant flower blooms. Same thing, the must stand for the dust of life, the dust of this entire world. And the flower is not influenced by the dust. As a practitioner, we do not. We still in this life, but the impurities of life are unable to affect our practice. And that is the meaning of the lotus. From the mud, there is a flower. From this very suffering world, we're able to stand up and recognize the happiness, the joy, the peace within us. So later on, we will celebrate. And during the ceremony, we are having the ceremony that bathing the baby Buddha. And before I start the talk in Vietnamese, and I would like to briefly explain the meaning of bathing the baby Buddha. And you know that baby Buddha also stands for our life. Every morning when we wake up, we open our eyes and we realize that we are very happy, we're still alive. And we have to use our new day in such a way in order to welcome the baby Buddha in our life, in our day. Remember that we only have 24 hours to live. So that's why in the morning we need to remind us I have 24 brand new hours to live. So we have to live in such a way to bring the peace, the joy, the happiness for ourselves and for our loved one. Because life is so fragile, we don't know who will leave each other in the next minute. So therefore, once we still can live with each other and be happy together, be together. In the Western traditions, we have the tradition of hugging. And sometimes we just hug like a robot. We hug like a machine. We have no feelings for each other at all. We have no practice when we hug. So we would like to encourage, we would like to offer another practice combined with the hugging. We can call hugging meditation. So when we hug the one you love, and remember to recognize, I'm very happy this person is still here for me. And I vow to be here for this person fully. And if you're able to do that, you are welcome the Buddha. We are not coming here once a month or once a year to do this only. But this can be celebrated every day, every year, every morning. We welcome our baby Buddha born. The same as we welcome Jesus in Christmas. The Christmas time is not only the holiday, it is not only the party time, but also for us to remind us that we need to welcome the baby Jesus in our daily life. We need to remember and practice welcome the baby Buddha in our very daily life. Every single thing, if you have mindfulness to look, and you will realize, you will recognize that is the Buddha. When you see the sunshine can be the baby Buddha. When you see the beautiful leaf blooming, especially the spring, you can see they are like a bodhisattva. They stand, they hold, and they accept the whole winter. And after the winter, the tree, the plants, everything possible, everything beautiful. They are bodhisattva. They are the bodhisattva because after a very cold season, they're still there. So if we do not know how to live mindfully and recognize like that, we just waste our present moment. We live in the present moment, but we only live because of the past. We worry for the future, and we totally enjoy the present moment. The quotation that I very much like to offer to all the friends that I met: the past is history, the future is mystery. Today is a gift. That's why it's called present. Enjoy it. So every day is a gift, and the gift called present. Present also means the present moment. The present is a gift. So we need to open the gift in such a way to enjoy the gift. Sometimes we present a gift to a friend. We will very well grab. And if a friend or us, we look at that beautiful gift, we will open very gently in order to honor, to value the gift. Same thing. We need to open the gift of our day in such a way to value the day, to honor the day. So I like to, sometimes I like to invite the kids to come up and declare the day. Dear friends, today is May the 3rd. Why is that? That is the declaration. We need to confirm, we need to inform. This is May the 3rd, 2009. Today is not yesterday. Today is not tomorrow. Today is just today. So enjoy it. So today we are here to celebrate the day, to honor the baby Buddha, and we also mean to honor the baby Buddha within us. We make sure the baby Buddha will be born in our daily life. So if you are unable to smile, you can find something that makes you smile. Whenever you look at it, you're happy. And that small thing can be the baby Buddha. And if you have nothing to smile, that means you are missing something. And you can write the word smile and take it on the ceiling. So every morning when you wake up, you look at the ceiling, you see the word smile. And even you don't want to smile, but because you pronounce the word smile, and you must smile. And that only word, smile, can be the baby Buddha. We have to train ourselves to become the habit of happiness. We know that life is full of suffering, but beside that, life also full of happiness. And if we are wise, we can find, we can choose something to make us happy. For what? To overcome all the ill-being, to overcome our suffering. So the purpose of today's celebration is not to get together to make a prayer and to have something to eat and then we go, but in order to remind the teaching of the Buddha and the true meaning of Buddha's birthday celebration. So I would like to briefly share with you the meaning of this celebration. So when you sit here to listen to the Vietnamese talk, and you also know what I'm talking about. So again, I would like to thank each and every one of you has spent your precious time to be here with us in this present moment. And I hope that you do enjoy the day with us. Thank you. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức để cùng nhau đón mừng ngài Thái tử Siddhartha đản sinh ở nơi vườn Lâm Tỳ Ni cách đây hơn 2500 năm. Có một bài thơ của Trúc Diệp Trọng Ân thì có miêu tả những cái câu bắt đầu bài thơ rất là hay. Bài thơ như thế này: cũng ngày này trên 2000 năm trước, khắp vườn trời nhẹ thoảng một mùi hương, hoa không riêng mà chung cả 10 phương đã nở với tình thương đầy muôn loại. Có phải không? Đức Phật đản sinh không phải để chỉ cho một người, mà cái mùi hương đức hạnh của Đức Phật để cho muôn loài. Hoa không riêng mà chung cả 10 phương đã nở với tình thương đầy muôn loài. Hoa không rụng, thời gian không thể hái. Hoa miên trường rắc mãi nét xinh tươi. Khi xuân sang cũng rải cánh ra phơi, nhưng vẫn giữ sạch đời không vướng bụi. Đức Phật đã đi trong cuộc đời, nhưng không có nhiễm đời. Đức Phật là một đóa sen tinh khiết. Vì vậy mình thấy trong đạo Phật thường dùng hoa sen làm biểu tượng. Hoa sen là một loài hoa phải mọc ở trong bùn thì hoa sen mới có thể lớn lên được. Đức Phật cũng đi trong tiền tài danh vọng, nhưng Đức Phật đã không thấy cái đó là cái cứu cánh. Và Đức Phật đã đi như vậy mà vẫn trong sáng như thường. Hoa không rụng, thời gian không thể hái. Hoa miên trường rắc mãi nét xinh tươi. Khi xuân sang cũng rải cánh ra phơi, nhưng vẫn giữ sạch đời không vướng bụi. Đây ánh sáng của mài ngày mai gần gũi, đây không hầu khúc nhạc vô biên, đang ca lên tán diệu thể cao huyền, là ưu bác nơi vườn xuân kiếp ngoại. Và ở trong đó có một câu rất hay: muôn vẻ đẹp trở về nơi bản thể, nhìn bông hoa chi xiết nỗi hân hoan, khói hương lên sao động dãy tràng phan, lòng cung kính không lường dây rung cảm. Khi chúng ta nhìn cái làn khói hương lên, lòng chúng ta rung cảm, cung kính, và chúng ta cũng thấy được cái sự mầu nhiệm của đản sinh, của ngài đản sinh. Theo như ở trong sử đó mà quý vị đọc đó, hay là thỉnh thoảng mình lên trên chùa đó, mình thấy như trong chùa có để một bộ tranh lịch sử của Phật. Thí dụ như ở đây có treo một bộ lịch sử của Đức Phật bằng tranh, thì quý vị sẽ thấy rằng có một cái hình bà hoàng hậu Maya nằm mộng, thấy ở trên trời đi xuống một con voi trắng xám ngà. Quý vị có thấy cái hình đó không? Cái hình thứ hai bên tay phải đó. Con voi trắng xám ngà, rồi cái vòi của con voi có quấn một cành hoa và đi vào trong hông của hoàng hậu. Thì khi hoàng hậu giật mình tỉnh dậy, thì hoàng hậu đã đem cái mộng này để nói cho triều thần biết, vua biết. Thì ở trong triều thần có những vị biết coi bói, thì họ nói đây là một cái điềm lành. Thì đây là một cái hình ảnh biểu tượng, bởi vì con voi đó là tượng trưng cho sức mạnh. Voi là tượng trưng cho sức mạnh, cho nên ngày xưa đó, người ta đi đánh giặc á, ngoài những cái binh đó, thường thường ở trong quân lính đó, có nhiều bộ binh lắm, có nhiều binh, có nhiều cái nhóm, thì ở trong đó có một cái bộ gọi là tượng binh, tức là một binh về vấn đề voi. Có khi thì mã binh, tức là về vấn đề ngựa. Bộ binh là những người đi lính, không? Thành thử ra ngày xưa người ta dùng con voi để đi đánh giặc. Mà con voi là tượng trưng cho một cái con thú có nhiều, có một cái sức mạnh rất phi thường. Sáu cái ngà mà trong con voi đó tượng trưng cho lục độ. Một vị Bồ Tát đi vào đời á, muốn độ sanh đó, là vị Bồ Tát đó phải có sáu cái phương pháp để mà độ cho người. Mà chính vị Bồ Tát này cũng phải tu sáu cái pháp này và đem sáu cái pháp này để truyền đạt cho người khác. Chúng ta là lục độ. Lục là sáu, độ là qua bờ bên kia, độ đó là vượt qua, đi qua bên kia. Lục độ là gì? Đó là bố thí. Tức là mình muốn giúp, mình muốn độ người ta, mình muốn cảm hóa người ta, thì cái điều kiện đầu tiên mình có thể làm là gì? Ban cho người ta. Ví dụ như giờ mình thấy đứa con nít, mình muốn dụ nó tới chơi với mình làm sao? Cho nó cục kẹo, phải không? Trở đời cũng vậy. Cái gì mà mình muốn cảm hóa người ta mà có cái sự quà cáp tặng ban cho thì người ta sẽ vui lắm. Mình cũng vậy. Cho nên mình mà tới nhà ai chơi ít nhiều cũng bưng chút gì đó tới, có đúng không? Lục độ. Thì trong đó cái độ đầu tiên, cái phương pháp đầu tiên có thể cảm hóa người khác là bố thí. Thứ hai là gì? Trì giới. Mình muốn cảm hóa người khác thì mình phải trì giới, mình giữ luật. Rồi giữ giới, giữ luật thì mình mới cảm hóa được người khác. Bố thí, trì giới. Thứ tư, thứ ba là gì? Nhẫn nhục. Nhẫn nhục là gì? Là nhẫn nhục chịu đựng. Nhẫn nhục là nhịn nhường. Ở đời mà có người nhịn phải có người nhường, phải không? Chứ còn mà nếu mà hai bên mà căng hết á, thì dây nó đứt. Ông bà mình thường nói một bên thẳng, một bên dùng, cả hai cùng thẳng sẽ cùng đứt dây, phải không? Bên này người ta kéo thì thôi mình nhường cho người ta kéo đi. Cái đó gọi là nhường đó, phải không? Cái đó cũng gọi là nhịn đó. Thành thử ra bên nhịn có nhường, kẻ nhường người nhịn thì cuộc sống nó mới có thể được. Vợ chồng sống trong nhà cũng vậy, sống mà không ai chịu nghe ai hết, ai không chịu người nào nhường người nào, chịu người nào nhịn người nào hết, cũng khó lắm. Mặc dù là vợ chồng nhưng mà không nhường nhịn thì làm sao có thể hiểu mà cảm thông mà sống với nhau được. Cho nên ngay cả anh em trong nhà cũng vậy, không có tánh người nào giống người nào đó, mà hạnh phúc lắm thì một người em nào đó giống người anh, không? Thành nhưng mà có nhiều lúc không ai giống ai. Thành thử những anh em đó cũng phải nhịn nhường. Nhịn nhường là giới đầu tiên. Kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài, kẻ mong rời bỏ trần ai mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu. Thành thử ra nhiều khi mình tu hành, mình nói đi, bao nhiêu nói, nhưng mà rồi mình không có cái sức nhẫn nhục chịu đựng, bao dung thì cũng không làm được nên cái việc gì hết. Cho nên mình muốn làm Phật sự, mình muốn cảm hóa người khác, mình phải nhịn lắm. Nhưng mà nhịn không có nhục đâu. Thì người ta thường nói nhịn nhục phải không? Nhịn không có nhục, không nhịn mới nhục. Thì không nhịn tại sao nhục? Bởi vì đánh đấm với nhau, rồi đưa ra tòa, đưa ra luật sư, đưa ra cảnh sát, rồi thức giả cười chê vân vân, thành thực cái đó nhục. Còn mình nhịn với nhau không có nhục. Cái chữ nhịn nhục mà người ta thường nói đó, mà mình hiểu lầm á, nhịn là phải chịu nhục. Không, nhịn là không có nhục. Mình nói mình nhịn quá, người ta nói mình ngu, không có sao. Người ngu nghĩ mình ngu, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí mà tưởng mình ngu thật đáng, xin lỗi, người trí cho mình trí thật đáng gọi trí ngu. Trong Kinh Pháp Cú Phật nói như vậy đó. Người dạy biết mình là dạy, người đó khôn đó. Vì sao? Vì biết mình dạy cho nên khiêm nhường lễ độ, biết kính trên nhường dưới, biết khiêm cung để học. Cho nên người dạy biết mình dạy, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Tại vì cứ nghĩ mình ngu cho nên học hoài, mà càng học thì càng có trí. Người trí cho mình ngu thật, xin lỗi, người trí cho mình trí thật đáng gọi trí ngu. Trí ngu là ngu cùng. Cái chữ ngu ở đây á, không có nặng nề như tiếng Việt mình hiểu là mắng người ta dốt nát, không. Cái chữ ngu ở đây có nghĩa là khờ dại thôi. Trong tiếng Hán nó đơn giản nghĩa vậy. Còn Việt Nam mình mắng ai ngu đó là mình, cái chữ đó nặng lắm. Từ khi mình đọc vậy mình nói trời sao nói nặng vậy. Không, cái chữ ngu trong chữ Hán nó đơn giản có nghĩa là dại, khờ. Thì quý vị biết á, là Bồ Tát á, tự mình tu sáu cái pháp này: bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Rồi thứ ba là gì? Là tinh tấn. Mình trì giới cũng phải trì liên tục, chứ không phải hôm nay trì ngày mai bỏ, thấy không? Mình nhịn cũng phải nhịn hoài, nhịn mãi, chứ không phải nhịn có ba lần, thấy không? Nhịn nhịn hoài, nhịn mãi chỉ không phải có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Mình mà nhịn được, dù thân mình có thác, thác thân kia mà tâm được nhẹ nhàng, cõi Tây Phương có chắc chắn bước sang, bằng con đọ thầy nguyện ra chịu thế. Có một vị thầy khuyên đệ tử mình vậy đó. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn được dù thân con có thác, thác thân kia mà tâm được nhẹ nhàng. Có chết chết cái thân thôi, mà cái tâm mình nhẹ lắm. Tại sao vậy? Bởi vì mình không có chứa hận thù, không có chứa oan khiên, cho nên thác cái thân mà tâm được nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương chắc chắn bước sang, thầy bảo đảm, thầy con có đọ, thầy nguyện ra chịu thế. Đọ sao được? Tu hành là mình nhẹ nhàng tấm căn, mình làm sao đọ được? Cho nên bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tức là mình phải tinh tấn liên tục đều đều. Vì vậy, khi chúng ta tụng kinh, chúng ta dùng cái mỏ. Cái tiếng mỏ mình nó đều 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 là tượng trưng cho tinh tấn. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Mình muốn vượt những cái khó khăn mà mình không có trì trí, mình không có kiên trì, mình không có siêng năng cần mẫn, thì làm sao mình có thể vượt được? Ví dụ như quý vị mà mài thử cái dao trên cái cục đá coi. Mình tưởng đâu cục đá, cây dao nó mòn phải không? Nhưng mà lâu ngày cái gì nó cũng mòn. Cục đá mài nó cũng mòn luôn nữa. Không phải không? Cho nên mình cứ phát tâm, mình sám hối, mình tụng kinh, mình cầu nguyện, tu tập. Ngày hôm nay tâm chưa tịnh, cứ tiếp tục niệm Phật, tụng kinh, tham thiền. Lâu ngày rồi nó sẽ tịnh. Phải không? Tội mòn như đá mài dao, cả hai mòn hết. Tội mòn như đá mài dao, phước lành thêm lớn, càng cao càng dày. Cho nên đừng có lo. Mình nhìn cục đá mài dao, mình tưởng mà cục đá không mòn, mà thật sự nó sẽ mòn do cái sức tinh tấn của mình. Nghiệp lực của mình sẽ tiêu mòn nếu chúng ta chí thành tinh tấn mà sám hối. Tâm của mình sẽ tịnh nếu chúng ta cứ tiếp tục chí thành tinh tấn niệm Phật tụng kinh. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mình phải tu sáu cái đó đến một cái chỗ viên mãn rốt ráo. Và đồng thời mình cũng mang sáu cái pháp này mình độ cho người khác. Cái đó gọi là lục độ. Bồ Tát phải tu và phải học và phải đi giáo hóa cho người. Mình muốn độ người là chỉ có cái pháp lục độ Bồ Tát. Gọi là độ là gì? Độ là mình giúp cho người ta đi qua, vượt qua. Ở trong chùa mình cũng vậy. Mỗi khi ăn cơm á, mình chưa độ đi, Tức là nãy nó còn nguyên tô đó, giờ ráng độ cho hết. Rồi hôm nay cũng vậy, mấy bác trong chùa nó nấu nhiều lắm, quý vị lát ráng xuống độ đi. Và độ đó là gì? Thường Việt Nam mình gọi là độ tận. Quý vị có nghe chữ độ tận không? Độ cho hết, ăn cho hết kêu là độ tận. Tại vì cái tinh thần của Bồ Tát là cái siêng năng tinh tấn mà độ tận mọi người, chứ không có chừa nha. Còn mình không có đâu, mình là gì biết không, chọn không à. Anh này dễ thương mà, để độ anh này trước. Bà kia thấy ghét, để bà bên. Thì mình chúng sanh, mình khác với Phật là mình độ, mình còn lựa. Phải không? Mình giúp người mình lựa lắm à. Để tôi coi mặt thôi. Rồi nói chuyện có đàng hoàng tôi mới độ. Còn người nào mà không đàng hoàng bỏ qua. Mình khác với Bồ Tát ở cái chỗ đó, tâm mình chưa có lượng được. Cho nên mình phải học cái hạnh của Bồ Tát là lượng cả bao dung. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ là sáu pháp tu của Bồ Tát và mang ra độ cho người. Đó là tượng trưng cho con voi trắng có sáu ngà. Bồ Tát đi vào trong cái người mẹ. Người mẹ là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho từ bi. Cái người có tâm lượng từ bi thì người này sẽ mang sáu pháp lục độ để độ người. Cho nên cái hình ảnh con voi đó, mà con voi là tượng trưng cho sức mạnh, cho nên dù cuộc đời có sóng gió, có gì đi nữa thì người này vẫn sẽ vượt qua. Tượng trưng cho con voi. Người này có sức mạnh. Sức mạnh đây là gì? Sức mạnh của nghị lực, sức mạnh của sự chịu đựng, sức mạnh để mà mang cái giáo pháp đi vào đời. Người ta kêu là mình phải đi vào cái cõi huyễn mê. Quý vị thấy được cái hình ảnh đó không? Con voi sáu ngà. Còn cái cành hoa là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự tinh khiết. Tượng trưng cho tinh khiết. Và khi mà Bồ Tát Tất Đạt Đa, Sĩ Đạt Ta, Thái Tử Sĩ Đạt Ta đản sinh, sinh ra rồi thì đi bảy bước. Và mỗi một bước chân có hoa sen đỡ. Quý vị nghe khó không? Cũng vậy, đây là một biểu tượng. Đây là một biểu tượng. Tại sao không đi 8, đi 9, đi 10 mà đi 7? Mà thường thường ở trong chùa hay là trong các đạo, con số 7 cũng thường dùng lắm. Thí dụ như người mất, cúng thất cũng cúng 7 ngày. Chứ cúng thất á, đạo Phật cũng dùng con số 7. Số 7 này tượng trưng cho nhiều ý nghĩa lắm. Mà hôm nay là trong cái buổi nói chuyện này, và chỉ nói sơ một vài ý thôi. Cái số 7 này còn tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho 7 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới, giữa. Có nghĩa là giáo pháp của Phật sẽ truyền đi cùng khắp, không có chừa. Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới, khoảng giữa, 7 hướng. Cuộc sống này cũng có 7 hướng, có phải không? Rồi số 7 này còn tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho thất đại. Mọi sự cấu tạo của thế gian này cũng không ngoài thất đại. Đất, nước, gió, lửa, không kiến thức. Người ta làm nhạc, ta có mấy nốt? 7 nốt, phải không? Đồ, mi, ra, sô, phi, la gì đó, 7 nốt. Rồi số 7 này cũng còn tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho 7 Đức Phật quá khứ. Đầu tiên, vị đầu là quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật. Và người thứ 7 thị hiện cõi đời này là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên quý vị nào mà đảnh lễ sám hối đó, quý vị đảnh lễ 7 vị Phật. Chúng ta gọi là quá khứ thất Phật. Còn con số 7 này còn tượng trưng cho gì nữa? Còn tượng trưng cho thất thánh tài, 7 món tài sản của người đệ tử Phật, là tính, văn, tàm, quý, niệm, định, tuệ. Con số 7 này còn tượng trưng cho gì nữa? Tượng trưng cho 7 cái giác ngộ mà người đệ tử Phật cần tu, là tinh, là trạch pháp, là tinh tấn, là khinh an, là niệm, là định, là huệ, là xả. Con số 7 này còn tượng trưng cho thất chúng đệ tử Phật. Nhờ 7 nhóm đệ tử này mà mang cái giáo pháp của Phật truyền đi khắp nơi. 7 nhóm đệ tử này là ai? Sa Di, Sa Di Ni, Thích Xoa, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Cư Sĩ Nam, Cư Sĩ Nữ. 7 nhóm đệ tử của Phật. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, 7 cái nhóm này mà nói gọn lại đó, còn ra bốn nhóm là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Mà nếu nói gọn nữa thành hai nhóm là gì? Đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia. Nhưng mà trong hai nhóm này nếu mà nói rộng ra bảy nhóm thì gồm có bảy thành phần trong đệ tử Phật. Đầu tiên là sa di, là mấy chú tiểu mới vô tu đó. Mấy chú tiểu mới vô tu kêu là sa di. Còn bên nữ gọi là sa di ni. Thí dụ mà cỡ mà cô Diệu Tuấn giờ mà đi tu đó, cũng là sa di luôn. Và vậy nhưng mà tu rồi cũng phải bắt đầu từ đầu là sa di, nhưng mà không phải là sa di thường, sa di ni. Chữ ni là nữ, sa di ni. Bên nam gọi là sa di, bên nữ gọi là sa di ni. Hai nhóm rồi phải không? Rồi người nữ trước khi mà bước lên cái địa vị của một vị nữ tu chính thức thì người nữ phải thọ thêm cái giới gọi là thức xoa. Thức xoa này dịch là học pháp nữ. Bên nam thì khỏi, bên nam khỏi, bên nam chỉ cần thọ sa di rồi là bước lên tiếp nhận chính thức một vị tăng. Nhưng mà người nữ thì không được. Sau 3 năm tu thì phải có 2 năm làm thức xoa. Là 3 nhóm rồi phải không? Rồi bây giờ mới hai nhóm này mới chính thức đệ tử gọi là tăng đây. Đó là tỳ kheo, tức là các thầy giữ 250 giới. Còn các sư cô gọi là tỳ kheo ni, 348 giới. Quý nhớ chưa? Sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni là năm rồi phải không? Rồi cái nhóm thứ sáu là ai? Nhóm thứ sáu gọi là u bà tắc. U bà tắc là các vị nam cư sĩ. U bà di là các vị nữ cư sĩ. Bây giờ mình có thuộc trong bảy nhóm này không? Có chứ. Này, các vị ngồi đây là u bà tắc, u bà di, phải không? Còn Pháp Hòa là tỳ kheo. Đó, thì chúng ta đều là những người đệ tử Phật nằm trong bảy nhóm này. Mà nói gọn lại là còn hai, đó là đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia. Thì bảy cái bước hoa sen này cũng tượng trưng cho bảy nhóm đệ tử đó, mang cái giáo pháp của Phật truyền đạt cho mọi người. Vậy hôm nay chúng ta đâu phải chỉ có quý thầy đi truyền pháp đâu. Mình là đệ tử tại gia, mình cũng sẽ đi truyền pháp độ sinh. Nhưng mà cái cách truyền pháp của mình không cần phải ngồi trên pháp tòa, chỉ cần mình sống cho đẹp, sống cho đúng với lời Phật dạy thì mình là một bài pháp vô giá. Vì bài pháp của mình rất là thực tiễn, biểu lộ lên cho người ta thấy rằng mình đã học cái gì và mình đã tu như thế nào, để cho người ta thấy được rằng đệ tử này có tu và có học. Bởi vì nếu mà mình học mà mình không có tu thì cái học của mình nó không có cơ hội nó phát triển, và nó không chứng minh được rằng cái học của mình nó là cái sự học có giá trị. Mà muốn học có giá trị là mình phải có thực hành. Quý vị hiểu được cái ý đó không? Khi mình tu thì mình sẽ làm cái sự học của mình nó ráng rõ lên. Còn khi mình học, mình sẽ làm cho cái tu của mình càng ngày càng thăng tiến. Cho nên đạo Phật thường hay nói tu học. Quý vị thường hay nói đi về chùa tu học. Vừa tu mà vừa học đã. Bây giờ ví dụ nha, ngồi đây là học, lát xuống bếp là tu. Tu làm sao biết không? Người ta đụng mình mà sân si mình không khởi, thấy vừa khởi lên độ nó liền. Một chúng sanh tâm nó vừa khởi lên độ nó liền. Chữ độ đây là gì? Độ cho nó qua bờ bên kia. Cho nên á, Đức Phật mới nói đó, mình phải độ vô số vô lượng chúng sanh. Mà chúng sanh không phải là đợi đi ra đường kiếm người nào đó buồn khổ mình độ, không cần. Đó, một lát đi xuống dưới đây là mình đã sắp hàng mình chấm rồi đó nha. À, chấm cái món đó rồi đó. Mà lát tới đó rồi mà cái người kia mà phỏng tay trên rồi cái nó khởi lên phiền não, khởi lên không được nha, cái này xấu nha, độ nó đi. Chúng sanh đó nó vừa, chúng sanh đó là tượng trưng cho phiền não ở trong tâm của mình. Đạo Phật thường hay dùng cái chữ là phổ độ chúng sanh, quý vị nhớ không? Quý vị có nghe từ đó không? Phổ độ chúng sanh. Phổ độ chúng sanh là độ rộng khắp tất cả chúng sanh. Nhưng mà phổ độ chúng sanh đây không chỉ có cái nghĩa là độ mọi người, không phải. Đúng rồi, độ tất cả mọi người là đúng. Nhưng nó còn có một cái nghĩa sâu sắc nữa là chúng sanh ở nơi tâm thức của mình. Phiền não trong tâm mình là chúng sanh của mình đó. Mình độ, mỗi lần mình nó lên mình độ đó. Nó lên mình độ đó. Thí dụ như mình vừa định ăn cắp, mình nói ví dụ vậy, độ đi. trì giới liền, trì giới ba la mật, nhắc nhở liền, này là bất tịnh, cái việc làm này là việc làm không có đúng. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình độ chúng sanh là độ vậy đó. Cho nên mỗi ngày mình có đi thuyết pháp không? Mình có đi độ sanh không? Có chứ. Mỗi ngày mình cứ đi độ sanh, cứ hãy nó mình tu là mình cứ để ý tới cái tâm của mình. Tâm gì nó khởi? Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạng, tâm nghi, tâm tà, kiến ác, kiến biên, kiến thủ, giới cấm thủ. Nó khởi lên, nó khởi là mình độ nó liền. Mình nhận diện nó, mình đặt tên đây, độ đi. Độ là vậy đó. Cho nên mỗi ngày chúng ta dù là cư sĩ, nam, nữ, mình vẫn có thể làm một vị pháp sư độ chúng sanh như thường. Trước nhất là độ chúng sanh tâm của mình. À, rồi khi mình độ được cái tâm chúng sanh của mình rồi đó, là dĩ nhiên mình dư sức mình độ những người xung quanh mình. Không có khó. Sẵn sàng thuyền huệ thơm tho, bần tăng chịu khó đưa qua bến bờ. Khi mình có được cái đó rồi, mình chèo thuyền. Ngày xưa khi ngũ tổ chèo thuyền đưa lục tổ qua sông, lục tổ nói dạ không, xin thầy để cho con chèo. Ngũ tổ nói không, để thầy đưa con. Lục tổ chắp tay nói dạ không, khi mê thầy độ, khi ngộ phải tự độ lấy con. Khi con còn mê, con chưa biết chèo thuyền, thầy là người chèo đưa cho con qua bờ bên kia. Nhưng một khi con biết chèo rồi, thầy hãy để cho con tự chèo, phải không? Cho nên ngày xưa có một cái bức hình Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền ở dưới để cái câu, mà hồi nhỏ và thích cái hình đó lắm, để hai câu: khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Khơi cho cái người kia có cái trí tuệ sáng suốt, độ cho cái người nọ hết cái mê lầm, gọi là khải ngộ độ mê. Để chi? Để kẻ trí, người ngu đồng thành Phật đạo. Cho nên mỗi thời kinh mình hay tụng cái phổ nguyện đó, nhớ không? Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Tâm của Bồ Tát là bình đẳng, độ người không có phân biệt. Đó là cái hạnh của một vị trẻ thơ. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm thứ 21, có một phẩm tên là Anh Nhi Hạnh, là hạnh của trẻ thơ. Hạnh trẻ thơ là hạnh sao? Không thể đứng, không thể đi, không thể đi tới đi lui được. Tượng trưng cho gì? Phiền não không có khởi nữa. Không thể đứng, không đứng chưa vững, trẻ thơ đứng chưa vững cũng vậy, không có cố chấp, không có dính mắc. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có cái phẩm Anh Nhi Hạnh. Thì bây giờ mình đã hiểu qua được cái ý nghĩa sơ thôi, chứ còn nếu mà ngồi mà nói bảy cái bước này nói cả ngày cũng còn chuyện để nói. Rồi mình nói theo bên đạo Thiên Chúa, Thượng Đế tạo ra trái đất ha, cũng 7 ngày, ngày thứ 8 Chúa nghỉ. Giờ mình trở lại mình nói 7 cái yếu tố, 7 cái vấn đề trong 7 bước hoa sen của Phật. Vậy thì quý vị hiểu được cái hình ảnh mà thường quý vị sẽ thấy trong chùa, treo cái bức ảnh Hoàng hậu Maya nằm mộng, thấy một con voi trắng 6 ngà. Có 6 cái vòi đó, cho 6 ngà trên vòi quấn một cành hoa đi vào trong hông của Hoàng hậu. Voi là tượng trưng cho sức mạnh. À, còn tại sao con voi màu trắng? Con voi màu trắng là tượng trưng cho sạch nghiệp. Sạch hết những cái nghiệp, không có còn. Vì vậy mà trong truyền thống của người Á Đông mình, khi thân nhân mất mình cũng để tang màu trắng, mà mình không để tang màu đen. Màu trắng là tượng trưng cho sạch nghiệp. Mình cũng cầu mong cho người thân của mình sạch nghiệp. Quý vị hiểu ý chỗ đó ha. Hôm nay đó, mình đón mừng một Đức Phật mà chúng ta gọi là Phật sơ sinh. Đây cái tượng này nè. Thì khi mà đi 7 bước như vậy rồi thì tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, nói một câu: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên trời, dưới trời, tức là ý nói đất đó, chỉ có mình ta là độc tôn. Cái chữ ta này đó, đừng có hiểu là Đức Phật tự cao, Đức Phật xưng mình chỉ có mình ta là cao tột, không. Cái chữ ta ở đây mà Đức Phật muốn nói đó là cái chân tâm của mình. Cái chân tâm, cái Phật tánh ở nơi mỗi con người mình là độc tôn, là cao quý hơn hết. Quý hiểu ý không? Cho nên cái câu là trên trời dưới trời chỉ có mình ta là cao quý, thì quý vị phải hiểu là trên trời dưới trời chỉ có chân tâm Phật tánh là cao quý hơn hết. Bây giờ mình nói gần gũi một chút, mình sống với nhau đó, mình qua lại hàng ngày với nhau, mình cần cái gì? Cần tiền của hay cần cái tấm lòng với nhau? Dĩ nhiên là mình cần cái tấm lòng chứ, phải không? Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Đơn giản lắm, để gió cuốn trôi đi. Biết rằng một ngày nào đó tất cả cũng theo gió mà đi, nhưng mà không thể sống với nhau mà không có tấm lòng được. Đó, cái tấm lòng đó, đó là cái chân tâm, là cái Phật tánh đó. Nó cao quý lắm. Còn mình mà có qua lại với nhau chén tạc chén thù, đó là hình thức biểu lộ thôi. Và biết rằng ai rồi cũng chết, phải không? Ai rồi cũng sẽ qua, nhưng mà mình phải sống như thế nào? Cho nên á, câu mà Đức Phật nói đó, có cái nghĩa như vậy. Chỉ có chân tâm là cao quý, chỉ có tấm lòng, cái chân thật nơi mình mới là cao quý. Không có cái gì hơn là cái chân thật. Mình có giả cỡ nào đi nữa rồi rốt cuộc cũng lòi, có phải không? Chỉ có khi nào mình chân thật với chính mình, cho nên mình sống, mình chân thật. Chân thật với chính mình và chân thật với mọi người. Và ai cũng tôn trọng cái tấm lòng chân thật đó. Mà Đức Phật khi vừa sinh ra, Phật đã tuyên bố như vậy. Đó là một biểu tượng để nhắc nhở tất cả chúng ta rằng không có cái gì hơn được cái chân tâm của mình. Đó. Cho nên ngày hôm nay đó, mình tiếp đón một chú bé Phật mới vừa sơ sinh, tiếng Anh gọi là Baby Buddha. Một chú bé Phật sơ sinh. Mà khi nhắc tới một trẻ thơ thì chúng ta liên tưởng đến cái gì? Cái tánh ngây thơ hồn nhiên của trẻ thơ, nụ cười hồn nhiên thoải mái của trẻ thơ, không có chất chứa, không có muộn phiền, không có đau khổ. Nhà có hết gạo nó cũng bình thường, không có lo gì hết. Có phải không? Con nít nó ngây thơ lắm. Mà nhiều khi mình sống mình cũng phải học cái hạnh của con nít. Con nít nó hay lắm, nó đập nhau, nó đánh nhau, nó gây với nhau vậy đó, mà 5 phút sau lại nó chơi lại bình thường, có phải không? Còn mình là khác rồi nha, hơn nhau một câu thôi là để dạ tới chết, chỉ hơn một câu thôi chứ không cần, nhiều lúc không cần cái gì nữa, chưa đi tới cái chuyện gọi là đánh đấm, mà chưa đi tới cái chuyện gọi là gây gỗ gì mà lớn lao, chỉ cần nói sóc nói nặng một câu thôi, mình cho câu đó là nặng thôi là bắt đầu mình tuyên bố một câu đó. Từ nay về sau tôi thề không nhìn mặt người đó. Và cái câu nói này sống để dạ, chết đem theo. Còn dặn nữa nha, nửa má có chết đừng cho nó hay nha. Mấy đứa mà cho nó hay á, nó mà tới má xì. Có phải không? Mình không có học được cái hạnh của trẻ thơ. Cho nên Phật biết cái tâm niệm của mình, cho nên Phật mới dạy trong kinh trước khi Phật mất. Có một bài kinh Phật dạy trước khi Ngài lìa khỏi cõi đời này, kinh đó kinh gọi là kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong đó có một phẩm tên là Anh Nhi Hạnh. Phật dạy mình phải học cái hạnh của trẻ thơ. Dù giận nhau đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà rồi mình cũng phải học cái hạnh tha thứ. Giống như con nít vậy đó, nó làm lỗi với mình ghê gớm lắm, nhưng mà rốt cuộc sao, nó con nít mà, mình chấp nó nhứt nó làm chi, phải không? Mình chấp nhất làm chi, nó là con nít. Thì đôi khi mình cũng phải, trong cuộc sống này mình cũng phải học cái hạnh đó, như mình đối xử với một đứa con nít. Ở Việt Nam có cái bài hát: giận thì giận, mà thương thì thương, rồi trách một câu nữa: anh sai hoài em đâu có chịu nổi. Rồi cái người kia mới an ủi mình một câu: em ơi em xin em đừng có bực bội. Thì đôi khi mình cũng phải nhắc cái người kia: giận thì giận, thương thì cũng thương, nhưng mà anh cứ tiếp tục vậy hoài tôi đâu có chịu nổi, phải không? Thì cái người kia cũng phải nhận diện được cái lỗi lầm của mình. Những cái lỗi lầm gì? Vì thương em nên anh đã tự trách mình. Tự trách, nhưng mà rồi phải ăn năn mới đúng nghĩa của sám hối. Chứ còn tự trách mà rồi vẫn đi vô chỗ cũ thì không đủ cái nghĩa của sám hối. Rồi có nhiều khi mình cứ làm hoài thì người ta mới tuyên bố một câu sao? Gian sơn dị đổi bản tánh nan di. Phải không? Gian sơn thì đổi được mà cái tánh nết thì khó mà thay đổi. Chứ mình phải làm, cho nên tu Phật là mình phải làm cho được, mình phải học cho được. Còn mình làm không được vì gì? Mình không có học, mình không có tu. Mình chỉ học thôi, đó, ngày hôm nay nghe học hạnh con nít. Nhưng mà về nhà chưa học được, chưa làm được cái hạnh của trẻ thơ. Cái hạnh của trẻ thơ á là không có cái tâm tham cầu lấy bỏ. Hạnh của trẻ thơ là rất là hồn nhiên. Làm cái gì cho ai thì cứ làm vậy thôi, không có tính toán. Còn mình bây giờ mình làm không có được như trẻ thơ. Mình làm gì mình cũng tính lắm, thiếu điều muốn ghi sổ vậy. Cho nên mình chưa có lục độ được. Nhiều khi mình giúp cái người đó lâu ngày rồi họ cũng quên mất tiêu mình nhớ. Mình nói chị coi đó, 10 năm trước tôi cho mượn 10 đồng. Mà ngày giờ này tôi mượn nó lại 5 đồng, nó hết tiền. Chịu nổi không? Thật sự mình, nghĩa là cái việc làm của mình á, nghĩa là mình làm mà mình cứ nhớ hoài, cho nên Phật mới dạy mình một trong những phương pháp nữa là gì? Ở đời, làm ơn, nếu mà làm cái gì cho ai, đừng có mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Làm cái gì đừng có cầu báo, kệ người ta có nhớ mình cũng được, không nhớ cũng không sao. Vì mình làm tròn cái bổn phận giữa con người với nhau. Cho nên sống mà mình thấy được cái bổn phận đó, cái tâm mình nó hồn nhiên lắm. Nó không có buồn phiền gì ai hết trơn hết trọi á. Phải không? Thành thử ra mình đâu có quẩn đâu mà cứ ngồi đó trách dưới móc khổ lắm. Cách đây mấy ngày Pháp Hòa có tiếp một bác Phật tử 70 mấy tuổi. Thì một bác bạn nữa, hai bà thương Pháp Hòa dữ lắm. Mỗi lần gặp là trời ơi nhét ăn gần chết. Thì cái bác kia thì bây giờ có một cái tật là buồn ông xã đó, cứ nhắc hoài. Thì bà bạn á phải ngồi kế bên mới nói: chị ơi, tôi nói với chị nhiều lần rồi, mình sống tới từng tuổi này là phước lắm rồi, mà phước hơn nữa là được đây qua đây nè, chính phủ nuôi mình ngàn mấy tháng nè, chị lo chị ăn, chị vui, chị khỏe, chị mạnh cho đến hết ngày đi. Chính phủ nuôi chị để chị vui sống, chứ đâu phải nuôi chị để nhớ cái quá khứ. Chị cứ ngồi chị trách móc buồn phiền hoài, chi vậy cho nó khổ. Hay không? Thành thử ra đâu có nói pháp, mà lại là nói ra một câu pháp giống như pháp ngữ vậy. Phải không? Thành thử ra mình phải biết rằng á, ngày hôm nay mình sống đây, mình còn sống ngày hôm nay đây là quý lắm rồi. Ai ra đi trước ai không biết được. Cho nên mình đôi khi mình cũng phải tập ngây thơ. Phải không? Con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô. Nhiều khi mình cũng tập vậy đó. Phải không? Đó mình nhiều khi á mình tập mình nghe người ta nói. Mình nghe người ta nói. Nhưng mà cái câu đó đó, nếu mình chắc nó, mình dính mắt với nó, mình suy tư nó để coi coi nói ai. Không, ngoài nói bà kia, câu này có một chút xíu dính tôi. Chứ là mình buồn, mình phiền. Rồi cái từ đó mình với người kia có khoảng cách. Quý vị hiểu không? Cho nên mình phải ngây thơ, kệ, không nói tới tôi đâu thèm. Mà cho dù có nói tới tôi cũng phải học như trẻ con ở Việt Nam. Nó chửi nhau, nó kêu nhau, nó chửi. Thằng kia là hỏi: sao mày kêu tên tao, mày chửi? Nó tao đâu kêu mày, tao kêu thằng đó trên trời mà. Quý vị nhớ hồi nhỏ Việt Nam mình vậy đó. Thí dụ như giờ á, cái anh tên Bảy, mình nói ví dụ vậy, kêu thằng Bảy chửi, Bảy tức quá, Bảy nói: mày làm gì mày chửi tao? Cái thằng kia nó: tao đâu kêu mày, tao kêu thằng Bảy trên trời mà. Cái là thôi quề hết cả làng, có ai làm gì được nhau đâu. Không, thành thử ra nhiều khi mình học cái hạnh của con nít á, không phải là Pháp Hòa nói như vậy là không lúc nào mà cũng vậy. Chứ là có những lúc trong cuộc đời này mình phải áp dụng cái phương pháp này để làm gì? Để mà nó giải tỏa cái niềm đau nỗi khổ trong mình. Mà Pháp Hòa thường hay nhắc, mình tu chứ không có ngu. Vì sao mình không ngu? Ai nói ai làm gì mình biết hết á. Nhưng mà vì mình tu cho nên mình sẵn sàng mình bỏ và không nhớ. Mà chỉ có cái đó mới diệt được tất cả những oan khiên, những khổ đau, những sầu muộn cho mình. Đức Phật dạy: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù, là định luật thiên thu. Lấy oán báo oán chừng nào hết, chỉ có lấy tình thương báo oán thì oán mới tiêu tan. Cho mình học cái hạnh của trẻ thơ, mình mỗi ngày mình đón nhận một chú bé Phật, không phải là một năm mình làm lễ một lần đâu, mà mỗi sáng mình thức dậy mình vẫn có thể nhắc mình, hôm nay mình đón chào một Đức Phật sơ sinh, mình đón chào một ngày mới, mình đón chào một ngày mới. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm, cho em 24 giờ tinh khôi, cho em mặt trời bao la màu xanh biếc. Mình phải tự mình cảm ơn cuộc đời đã cho mình như vậy. Cho nên có hai câu thơ rất hay: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Mình sống như thế nào mà phải có một cái gì đó để mình nhắc nhở mình phải sống cho hạnh phúc, sống cho an vui trong mỗi ngày mình đang sống. Quý vị biết không, mình sống mà mình cứ chứa hoài một cục đá đáng lý ra đã dục cả chục năm rồi mà chúng ta vẫn cứ đeo mãi. Ngày xưa có thể chồng mình làm mình khổ, có thể vợ mình làm mình khổ, có thể bạn mình làm mình khổ, có thể anh em những người thân mình làm mình khổ, nhưng mà nó đã đi qua rồi. Thì thôi, bây giờ chúng ta cần phải buông bỏ để làm gì? Để chúng ta có thể sống hồn nhiên, tự nhiên và thoải mái. Pháp Hòa biết có những cái chúng ta không bỏ được, nhưng mà nếu chúng ta không bỏ được thì tự chúng ta làm khổ lấy mình. Cho nên mình phải học cái hạnh của trẻ thơ, buông bỏ. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng nói như trẻ thơ không thể khơi dậy, không thể tự một mình đứng dậy, cũng như vậy Như Lai không khởi phiền não, như trẻ thơ không biết dừng đứng, cũng không biết đi tới đi lui, cũng vậy Như Lai không có đi tới đi lui trong khổ đau sanh tử, Như Lai cũng không biết dừng lại, tức là không có cố chấp việc gì nếu nó đã qua. Mình học cái hạnh An Nhi là học như vậy. Cho nên á, hôm nay á, mình đến đây, mình làm cái lễ xong rồi mình tự mình chắp tay mình khấn nguyện: con nguyện tiếp rước một Đức Phật sơ sinh về với con trong mỗi ngày. Để làm gì? Để mỗi ngày mình biết thương yêu, mình biết tha thứ, mình biết buông bỏ. Mà được như vậy thì đời sống mình mới có gọi là hạnh phúc an vui. Thí dụ như một bác ngày xưa đã sống dưới cái đau khổ muộn phiền, bây giờ cái việc nó qua hết rồi, nó đã đi, nghĩa là xin lỗi, mình vượt biên là thập tử nhất sinh, phải không? Qua được tới đây rồi, thôi những cái gì đó nó không hay buông bỏ đi, mình hạnh phúc lớn lắm đó. Chính phủ Canada nè, biết đời trước nợ gì của mình thôi, mà đời này đó thôi thương mình đáo để, không cần mình phải đi lãnh xét luôn nữa, bây giờ là mỗi tháng đi thẳng vô băng luôn, có phải không nè? Nghe là mỗi tháng đi thẳng vô băng luôn đó. Mình nhận diện hạnh phúc đi, mình có hạnh phúc đó chưa? Về vật chất không, mình không có lo gì rồi. Rồi bây giờ ở Việt Nam, xin lỗi, người ta phải neo đơn để nhờ chờ một cái chỗ, dù cái chỗ đó có như thế nào nhưng mà ít ra cũng được nằm ngủ qua đêm, cũng được ngày hai chén cơm dù sao. Còn ở đây không, có nhà già vô thì chăm sóc mình tận tâm tận tình. Mình quên uống thuốc, y tá cho về một người, một ngày hai ba người đưa thuốc cho mình uống. Thôi vậy chứ muốn gì nữa. Vậy mà mình vẫn chưa biết nhận diện để mình sống cho vui, thì có phải là mình là người tự làm mình khổ không? Rồi bây giờ con cái ở đây, mình bắt con cái mình theo Việt Nam cũng không được, bởi vì ai cũng có công ăn việc làm, đôi khi mình cũng phải thông cảm cho con mình chút. Rồi ngược lại, con cái cũng phải thông cảm cho cha mẹ. Tuổi già ở với bốn bức tường hoài cũng khổ, thôi cuối tuần đừng gửi con nữa, để cho cha mẹ được tự do nghỉ ngơi, dù không đi đâu chơi nhưng cũng ở nhà để mà nghỉ ngơi. Còn mình đang tuần 5 ngày rồi, cuối tuần còn phone nữa, má có đi đâu không? Cho con gửi thêm chút nữa. Rồi không lẽ giờ cha mẹ nghe con nói vậy, nói tao bận, xách cái giỏ định đi chùa rồi, mà hỏi có gì không con, phải hỏi lại. Dạ không, con có bạn mời đi chơi, con định gửi má một bữa. Nó ờ thôi mang lên tao. Thấy không? Thành thử ra mình sống mà mình biết có nhường, có nhịn, Cha mẹ đã nhịn cho mình, nhường cho mình hết 5 ngày rồi, thì bây giờ mình phải nhường cho cha mẹ 2 ngày để cha mẹ nghỉ ngơi. Rồi cha mẹ hy sinh như vậy, rồi cha mẹ cũng biết, dĩ nhiên có những lúc phải ngoại lệ chứ, có hữu sự gấp rút thì mình cũng phải hy sinh. Nhưng mình sống, mình phải biết chan hòa trong cuộc sống. Thì sống như vậy, đời sống mình mới có hạnh phúc, mới có an vui. Biết rằng cuộc đời đầy những đau khổ, nhưng bên cạnh đó, chúng ta có thể chế tác, có thể tạo tác, có thể làm ra những niềm vui nho nhỏ để chúng ta dâng tặng nhau, giống như những đóa hoa mà chúng ta tạo nên một vườn hoa cánh đảng ngày hôm nay vậy. Mỗi cái hành tác của chúng ta, mỗi lời nói của chúng ta, nó có thể là những bông hoa tươi đẹp để tạo nên một vườn hoa đẹp trong gia đình của mình. Niết bàn, cực lạc, địa ngục, nó cũng chẳng ở đâu hết, nó ngay ở nơi tâm thức của mọi người, mà tùy theo chúng ta hành xử. Cho nên địa ngục dịch là gì? Địa ngục dịch là hữu, dịch là vô. Hữu là có. Có với ai? Có những người không biết sống. Vô là vô với ai? Vô với những người biết sống, không để cho địa ngục nó xảy ra trong nhà mình. Địa ngục vừa có mặt, nhận diện được liền. Đức Phật sơ sinh đi ra liền, một tay chỉ nó liền, một tay chỉ kia liền. Đừng để cho nó có mặt. Phải sống như vậy. Vì mình làm được như vậy thì đúng là chúng ta đón nhận một Đức Phật sơ sinh trong mỗi ngày của mình. Cuộc đời nó lắm khổ, nhưng chúng ta đừng tạo thêm khổ cho nhau nữa. Mà Pháp Hòa thường hay nói là hãy thôi làm khổ cho nhau. Mình cứ làm khổ nhau hoài mà nhiều khi không có gì đáng hết đó. Chỉ có một câu nói thôi. Có nhiều khi mình biết đó, giận nhau nhiều khi nói với nhau không chưa đủ, lôi luôn cả gia đình tông ti ra nói. Mà nhiều khi chuyện đó là cũ rích rồi, mà cũng cứ nói, mà cứ mỗi một lần nói ra là mỗi một lần có chuyện. Và mình biết rằng ai cũng có tự ái, ai cũng có cái sự tôn trọng. Giận nhau có nói gì cũng nói với nhau, mà không có mang gia đình hai họ ra mà mắng nhiếc, mà nói nặng với nhau, làm cho nhau đau khổ. Cho nên mình phải làm sao, mình mỗi ngày đó mình phải làm cho người ta bớt khổ. Cho nên mình phải tự nguyện với mình, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Mà người có niềm vui, người bớt khổ, thì có phải là mình cũng vui theo không? Tại vì người kia mà khổ thì mình cũng đâu vui gì. Cho nên mình phải lấy hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Trong cái buổi chia sẻ với quý vị hôm nay ngắn gọn, Pháp Hòa chỉ muốn nói với đại chúng, chúng ta đón mừng một Đức Phật sơ sinh, cũng có nghĩa là chúng ta phải chào đón một Đức Phật, một chân tâm, một sự sáng suốt phải được sanh ra trong chúng ta mỗi giây phút của cuộc sống. Và đồng thời học cho được cái hạnh của một bé thơ, buông bỏ, không chấp nhất, nghĩa là hồn nhiên. Dù có gây cỡ nào đi nữa, phải không? Rồi cũng chơi lại với nhau, chứ không có gì gọi là nghịch mà để trong lòng mà buông bỏ, không có nhìn nhau nữa, tội lắm. Rồi mai mốt đó, mình sẽ hối hận. Thì quý vị biết đó, có một bài thơ của một vị thiền sư mà Pháp Hòa muốn đọc cái bài thơ này để kết thúc, và nó cũng để gión gọn cái ý nghĩa của cái lễ này, của cái bài nói chuyện này. Vị thiền sư dạy như thế này: sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Hay không? Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Và đọc lại cho đại chúng nghe ha. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mà mình sống được như vậy, có phải là một mình có một tâm hồn hồn nhiên không? Có những cái sóng gió nó đến, nhưng mình vẫn hồn nhiên như thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mà một hôm đó Pháp Hòa cũng làm bốn câu: sống cần phải bao dung tha thứ, sống mở lòng cư xử với nhau, sống đẹp đời đẹp đạo ngàn sao, sống theo hạnh anh nhi tự tại. Khi mà Pháp Hòa đọc cái hạnh, cái phẩm kinh Niết Bàn, phẩm anh nhi, thì sau khi đọc xong rồi, Pháp Hòa cũng làm bốn câu để ca ngợi cái hạnh anh nhi. Không? Sống cần phải bao dung tha thứ, sống mở lòng cư xử với nhau, sống làm sao mà đẹp đời, đẹp đời đẹp đạo, đẹp đạo đẹp đời, sống theo hạnh anh nhi tự tại. Pháp Hòa xin cầu chúc cho tất cả chúng ta có đủ niềm tin nơi Tam Bảo, có đủ bình an nơi tâm của mình, và có đủ nghị lực để chúng ta vượt qua những khó khăn, và có đủ nụ cười để cười và xả bỏ tất cả. Được như vậy thì chúng ta là những người đệ tử chân chánh, biết đón mừng Đức Phật sơ sinh trong ngày hôm nay. Xin cầu chúc quý vị luôn an lành, tinh tấn theo lời của Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.